vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận qua hội thi bí thư chi bộ giỏi do Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức. Tiếp đó là bài cảnh báo tình trạng người dân lơ là mất trộm xe máy. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn vào đêm ngày 21 tháng 5. Trong tuần, Công an huyện Vân Canh tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trung, 27 tuổi, Bùi Xuân Bang, 27 tuổi và Võ Gia Đạt, 29 tuổi, cùng ở thị trấn Vân Canh để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Vân Canh phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Trung ở thị trấn Vân Canh có 3 đối tượng là Trung, Bang và Đạt đang sử dụng ma túy. Trước khi sử dụng ma túy, cả ba chơi game tại nhà Trung và bạn bạc thống nhất góp tiền mua ma túy về sử dụng. Qua test nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 6 người chết. Đáng chú ý là vụ tai nạn thương tâm làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng tại huyện Phù Mỹ. Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm, 26 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, điều khiển xe mô tô, chở phía sau mẹ chồng là bà Huỳnh Thị Ráng, 53 tuổi và hai con, Trần Nguyễn Hoàng Yến, 3 tuổi, Trần Nguyễn Tuấn Kiệt, 1 tuổi, đến bệnh viện để khám bệnh cho Kiệt. Khi đến trước nhà ông Nguyễn Xuân, cha ruột của chị Thơm, để gửi Yến, trong lúc Yến leo xuống xe, đã vặn tay ga, làm xe mô tô lao về phía trước tông mạnh vào hàng rào xi măng của một nhà dân. Hậu quả bà Ráng, cháu Kiệt, cháu Yến chết trên đường đưa đi cấp cứu. Chị Thơm đang bị thương nặng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Hội thi là dịp để các bí thư chi bộ nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Đây cũng là dịp để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy các cấp trong lực lượng công an toàn tỉnh. Từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và công tác đảng thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023 do Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức, mới đây có 10 thí sinh là bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Công an huyện, thị xã, thành phố và 6 thí sinh là bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Các thí sinh dự thi đều phải trải qua 4 phần thi gồm tự giới thiệu về bản thân, chi bộ đang sinh hoạt, thi trắc nghiệm, thi xử lý tình huống và thi thuyết trình. Một số nội dung thi được thực hiện theo hình thức sân khấu hóa, nhất là nội dung tự giới thiệu và thuyết trình nên đã diễn ra sinh động và hấp dẫn, nhận được sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình của người xem. Nhìn chung, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên hầu hết các thí sinh đều nắm vững kiến thức và trả lời đúng các phần thi trắc nghiệm. Anh Trần Anh Dũng, bí thư chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh cho biết.
Để tham gia hội thi đạt kết quả tốt thì trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi ngoài việc lãnh đạo chỉ đạo công việc chuyên môn của đơn vị thì cũng đầu tư rất nhiều thời gian công sức vào cái việc chuẩn bị nội dung, nghiên cứu kỹ các câu hỏi, thi trắc nghiệm, phần thi xử lý tình huống và biên soạn các cái lời tự giới thiệu cũng như phần thi tình huống để có thể là thực hiện tốt cái nội dung thi của mình.
Đặc biệt ở phần thi tự giới thiệu, mỗi thí sinh có cách giới thiệu riêng, nhưng hầu hết đều có sự đầu tư và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để bài thi thêm sinh động, thu hút người xem và sự đánh giá cao từ ban giám khảo. Ở phần thi xử lý tình huống, đa số các thí sinh đều nắm vững điều lệ đảng và các quy định trong công tác đảng, cũng như các tình huống phát sinh từ thực tiễn và đã giải quyết đúng, trong đó tập trung vào việc kiện toàn cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, giải quyết các thủ tục trình tự về kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, chuyển đi, chuyển đến, thẩm quyền của bí thư chi bộ trong công tác đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đồng chí bí thư chi bộ còn lúng túng trong việc giải quyết các tình huống phát sinh tại chi bộ. Anh Lê Trương Chí, bí thư chi bộ đội an ninh Công an thị xã Nhân chia sẻ.
Tham dự hội thi này thì tôi cũng có điều kiện để dành nhiều thời gian để mà nghiên cứu, học tập các nghị quyết của đảng. Qua đó thì tôi cũng nắm được rất nhiều cái quy định mới mà trước đây do công tác chuyên môn mà tôi chưa dành thời gian để nghiên cứu hết. Thì qua cuộc thi này thì tôi cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ áp dụng rất tốt vào cái việc điều hành chi bộ trong thời gian tới.
Phần thi thuyết trình là một trong những phần thi được các thí sinh chuẩn bị chu đáo nhất để làm rõ về nhận thức, quan điểm, đường lối, chính sách của đảng, nguyên tắc cơ bản về xây dựng đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các điều lệ, quy định, chỉ thị của đảng, nội dung biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhìn chung, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu chu đáo, tìm tòi nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung thi và đã liên hệ vận dụng, xử lý tình huống sát với thực tế của đảng bộ, chi bộ mình. Qua đó đã hoàn thành tốt các phần thi, để lại ấn tượng tốt đẹp cho ban giám khảo và khán giả đến theo dõi cổ vũ. Nói về chất lượng hội thi, Đại tá Trần Minh Phục, trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh, thành viên ban giám khảo, đánh giá.
Tôi cho rằng đây là một cái hội thi rất là có ý nghĩa. Đây chính là một cái diễn đàn, một cái lớp học rất là lớn cho tất cả những cái đồng chí làm công tác đảng ở cấp cơ sở. Gần như là 100% các cái bí thư chi bộ trực thuộc và bí thư chi bộ công an xã, phường, thị trấn đều tham gia để mà dự hội thi này. Với tư cách là thành viên tham dự hội thi thì các đồng chí phải trực tiếp nghiên cứu các cái tài liệu và học tập rất là nghiêm túc và thực tiễn các cái tiết mục, các cái chương trình thi đã thể hiện trên sân khấu thì thấy rằng là có những cái đơn vị đã thể hiện rất là xuất sắc, minh họa rất tốt cho những cái nội dung mà các cái thí sinh dự thi làm cho cái chương trình nó sôi nổi, sinh động hẳn lên.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023 khép lại nhưng đã tạo sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ cơ sở. Qua đó đã nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác đảng, góp phần quan trọng xây dựng chi bộ, đảng bộ của lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng người dân chủ quan tạo điều kiện cho kẻ gian trộm xe máy. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều diễn biến phức tạp với thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở. Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng tâm lý chủ quan của các chủ phương tiện để xe nơi ở, không có người trông coi, không khóa xe cẩn thận, dựng xe trước cửa nhà, để xe trên vỉa hè, ven đường, rồi vào chợ siêu thị để ra tay trộm cắp xe. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua, anh Cù Chí Thân, 29 tuổi, trú xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, để chiếc xe mô tô ở khu nhà trọ thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, nhưng quên không khóa cổng. Lợi dụng lúc đêm khuya, trời mưa to, kẻ gian đã mở cửa vào bên trong dắt trộm chiếc xe máy hiệu E-Plus, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Cù Chí Thân kể.
Khi tôi đi gặp khách hàng thì tôi về lại công ty khoảng 9 giờ tối, tôi có để chiếc xe AB tại đây. Thì tôi có dặn với nhân viên công ty là khi đi ngủ thì nhớ cài then và khóa cổng lại. Lúc đó thì trời đang mưa. Khi nhân viên cài then thì cái ổ khóa nó không có khóa lại được. Cho nên là nhân viên cứ nghĩ rằng không sao và di chuyển vào trong nhà nghỉ ngơi. Thì lúc đó trời cũng đang mưa rất là lớn, cho nên là nhân viên ngủ say. Thì sáng hôm sau khi mà tôi quay lại công ty, tôi phát hiện là chiếc xe AB của tôi để trong sân của công ty bị mất.
Hay như anh Nguyễn Huỳnh Trí, 20 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, sau khi đi làm về, để chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius trên vỉa hè ở một khu nhà trọ cũng thuộc địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Chỉ sau một thời gian ngắn khi anh Trí quay ra lấy xe để đi công việc thì phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất từ lúc nào. Anh Nguyễn Huỳnh Trí cho biết.
Chiều hôm đó tôi làm về như một khi là dắt xe vào bên trong. Do hôm đó tôi có việc gấp nên đã chủ quan để xe ở phía ngoài vỉa hè của trọ. Và sau đó tôi vào trọ khoảng nửa tiếng sau tôi quay ra phát hiện xe mình đã bị mất và trình báo công an phường.
Thực tế dọc các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, không khó để bắt gặp nhiều chiếc xe gắn máy dựng trước các cửa hàng, chợ, siêu thị nhỏ, không có bảo vệ trông giữ, đặc biệt là tại các vùng đồi núi và nông thôn, đường vắng. Nhưng người dân để xe ven đường để vào nhà hoặc đi làm đồng. Thậm chí nhiều người bất cẩn còn để quên cả chìa khóa cắm ở cổ khóa xe. Chính vì sự chủ quan, mất cảnh giác này là miếng mồi ngon cho các đối tượng trộm cắp. Theo đánh giá, nguyên nhân dẫn tới các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thời gian qua chủ yếu là do lơ là mất cảnh giác của chính chủ sở hữu trong việc tự bảo vệ tài sản. Theo thống kê, từ tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 24 vụ mất xe máy các loại. Để đấu tranh hiệu quả loại tội phạm này, công an các địa phương đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn, nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực giáp tranh, đồng thời tập trung công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong diện quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa. Để góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp xe máy, thời gian qua, cùng với nỗ lực phòng ngừa của lực lượng chức năng, cơ quan công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, nên lắp đặt camera giám sát hoặc gắn thiết bị chống trộm định vị trên xe để phòng ngừa mất trộm và hỗ trợ tích cực việc điều tra khi bị mất xe. Không để chìa khóa trên xe, về đêm phải đưa xe vào nhà khóa cửa cẩn thận, gia cố những nơi kẻ trộm có thể đột nhập. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 31 tháng 5 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.